Thank you. Thank you. Nam mô Phật Thầy, con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, con thành kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng, và con Quyền Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, xin chọn linh hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào tất cả các quý đạo hữu. Là ngày thứ tư 28 tháng 5 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 30 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ. Di thức truyền thọ giới Pháp đã mở đầu chương trình sinh hoạt hôm nay. Xin mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng với Ngọc Tắc Bạch xin giới. Nam mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Từ Bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Phan Tha Giá. Úc Sa Sa Ma Giang Phan Tê Na Sa A A Thang Gá Sa Man Na Gá Thang Úc Bồ Sa Thang Gá Tra Ma Dutiyambi mayang sangke Tisakne nasaha atang yasaman Na jatang upo satang yacama Tapiyambi mayang sangke Tisakne nasaha atang yasaman Na jatang upo satang Yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mừng trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Pa La Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa La Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tấn cúng đấng chánh biến tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
มานาติมาตาเวรมะนีสิกขาปดังสมาธิยาอัมมิđệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Anatipata vehamani sikkhapada sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnada naเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยุยยทำจอมคืบ
อัตติมิหาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยุยยทำจอมคืบ
จักริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยุยยทำจอมคืบ
Pramacharya vehamani sikkhapada sammadhiyami để tự nguyện ý giới không trực hành.
Musavada vehamani sikkhapada sammadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada vehamani sikkhapada sammadhiyami để tự nguyện ý giới không nói dối.
Sura merayamacchappamma dathana vehamani sikkhapada sammadhiyamiđệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sutra me sajamacchappama dathana vehamani sikkhapada sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalpojana veramani sikkhapadang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalpojana veramani sikkhapadang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời
I pak wadi pak itu kenapa nak malah ganta ilai pada dharana mandana ipu kenapa na vera mani sikha badang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Latta vita vadita visu katakana malayan Pavitle panakhajana mandana visu tanakhana Veshamani sikkhapada samadhiyami Đệ tử nguyện ý giới không ca vũ nhạc kịch Thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Jasajana Mahasajana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucchasajana Mahasajana Veramani Sikkhapadang Samadhiyamiđệ tử giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. ít mang các tăng các tám mang na các tăng phút tháp tăng nhát tăng úp bồ sát tăng ít mang cha rắc tình ít mang cha di hoa tăng sầm ma di hoa a bê chất tùm sầm ma di ya mi chúng con nguyện kinh tăng nghiêm trì đã quen trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apasika badane pa ubo karati valase na iman charatan iman janivasan pa tukang katamua apamade na samma sakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, không nên dễ vui.
Amasang te, và chính con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugataṁ yante, sīlena phukasāmbara, sīlena niputaṁ yante, tasmā sīlaṁ visoṁ thāye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tam là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong tăng bảo đức lành từ dung.
Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ lành thai, lành thai. Namo Buddhaya. Chúng con thành kính lễ và Thành kính tri ân từ phẩm minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng cho truyền đáp văn trai giới cho hạ phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con tụng nghiêm các cây sen đi đầu đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, đây là chương trình Phật pháp Bổn Sư Thích Ca Tham Má trên ba học mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558, giáo tình lợi. Học lời Phật dạy theo kinh nghi chỉ trích. Kinh trí Bổn Sư Thích Ca, đề tài hôm nay là một pháp mang lại vô lượng công đức sẽ do thượng quả. Pháp đăng giảng giải, mở đầu chương trình. Con kính đỉnh lễ thỉnh thượng quả tự siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính tuân thỉnh ngài tự siêu ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tất cả các chư Phật tử được kính thưa quý Phật tử, thực ra nếu mà nói về pháp mà đem lại nhiều cái lợi ích, nhiều cái công đức, thì tùy theo trường hợp mà Đức Phật đã thuyết, chứ không phải chỉ riêng của một pháp. Điều này chúng ta đọc ở trong trường ngũ kinh, bài kinh thập thượng thì chúng ta đã thấy. Hơn nữa chúng ta đọc trong tâm kinh kinh Pháp Hồ Chi, chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều pháp. Ngày hôm nay chúng ta học về một pháp và đem lại nhiều cái lợi ích cho hiện tại và tương lai. Thì xem như là cái pháp này là gồm thâu tất cả những cái pháp hiện khác. Ở đây Đức Phật này dạy rằng Tát Phật Ma Đô Quốc Sở Sở Điện Thâm Mê Sụ Ê Khô Thâm Mô Quá Hô Ca Rô. Thì không biết nuôi ở trong các hiệu pháp, đó là pháp có nhiều tác dụng, tức là đem đến nhiều lợi vô cả. Ở trong pháp này đúng rồi, tất cả những cái thiện pháp khác, bởi vì đối với ác pháp chúng ta không dễ nuôi thì phải rồi, nhưng mà đối với thiện pháp chúng ta cũng không nên dễ nuôi. Cái sự không dễ nuôi trong thiện pháp là như thế nào? Thì bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ thì xin mời Phật tử đi đọc cho chính kinh sau đó chúng ta sẽ cùng sẽ cùng đồng hợp đăng giảng học hôm nay là một thứ hai.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Thượng Tọa Tỳ Siêu đã từ bi dạy nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha giá, con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Thượng Tọa Thật Tăng, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng ở dưới những Đức Nam con không được rõ. Dạ, Nhật Huỳnh kính lễ đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Có một pháp này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích: an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp không thâm nhập tâm các hiện pháp? Này các tỷ kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích: an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế Tôn đã nói lên lợi ích này ở đây. Điều này được nói đến Bậc hiền trí tán thán, không phóng dật hành thiện. Bậc hiền không phóng dật đem lại hai lợi ích: lợi ích ngay đời này và lợi ích tương lai. Bậc trí do thắng trí chứng đắc được lợi ích nên được gọi bậc trí. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần đầu. Vì hôm nay Thượng Tọa Thích Đăng bận thuyết giảng ở chùa, và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, dạ cảm ơn cô Tình Hảo. Dạ, sa thú lành thai, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con kính nhân mất tính tư.
Nam mô Bụt Tăng Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp Hoa Chư Tăng. Ta cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiệu này đó. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tự Kiều, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Xin chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị sĩ nam sĩ nữ. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài là một pháp mang lại vô lượng công đức. Như cái phần chánh văn vừa rồi quý vị đã nghe từ Phật tử MC đã đọc, thì chung quy lại cái bài này hoặc là cái phần chánh văn, thì chúng ta thấy rằng là nếu một người nào mà sống không có phóng dật hay là không có dễ vui ở trong thiện pháp, thì người này sẽ đạt được cái sự an lạc ngay ở trong cái cuộc đời này. Thường thường quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi cũng nói luôn, còn nếu người nào mà sống mà bị phóng dật, bị lơ đãng, bị thất nghiệp, thì cái người đó sẽ không có đạt đến cái lợi ích ngay trong hiện tại này hoặc là cái lợi ích ở trong đời sống sau. Vậy thì cái điều này ở trong cái bài học ngày hôm nay, quý vị thấy rằng đối với cái sự mà bất phóng dật, ấp bấm ma đê á, bất phóng dật có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm của chúng ta không có bị phao lãng, chúng ta không bị quên. Thí dụ như là chúng ta ngồi, chúng ta nghe pháp, thì lúc nào chúng ta cũng biết là chúng ta có đang ngồi nghe pháp. Đó,
hoặc là chúng ta đang làm cái việc gì đó như ở trong kinh văn thì thí dụ như cái vị trí kheo khi mà đắp y biết mình đắp y, vị trí kheo khi mà mang bát biết mình đang mang bát, thì đối với những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử khi mà chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta biết là chúng ta đang làm cái việc đó, thì như vậy á, là một người có cái nhiệm vụ, có cái sự mà bất cung dục, là không có bị là cái sự sao lãng là nó chi phối. Mà cái pháp này nó thì là nếu mà mình học ở trong cái bài học này á, thì được nói là một pháp mang lại vô lượng công đức. Còn nếu mà mình thấy rằng là như Đức Thế Tôn á, khi ngài viên tịch niết bàn thì cái lời tối hậu là ngài dạy lại cho các vị tỷ kheo cái nhiệm gì là chớ có dễ vui, à, đừng có phóng dật, à, để mà chấm dứt cái sanh tử luân hồi này. Quý vị thấy đây là một cái pháp, chúng tôi nói ra cái điều này để nhắn thêm một cái tầm gì nữa, vì cái tầm quan trọng, à, cái tầm quan trọng của cái pháp không dễ vui. Quý vị thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch rồi, nhưng mà Đức Phật còn dạy cho các vị tỳ kheo, đối với các pháp hữu vi nó là mang, nó có sự sanh thì diệt, cũng có sự vô thường biến đổi và đổi thay. Thành ra các vị tỳ kheo có chớ nên dễ vui, đừng có dễ vui, thì quý vị thấy rằng cái pháp này có cái lợi ích rất là nhiều. Quý vị thường thường á, chúng ta thấy rằng ai mà người ta làm ra một cái gì đó thì nó cũng phải có một cái công cụ. À, ví dụ như là quý vị thấy rằng chúng ta muốn lên mạng thì chúng ta cũng phải có máy laptop. Hoặc là một người nào đó, ví dụ như người ta muốn làm bánh, hoặc là người ta muốn làm gì, người ta cũng phải có một cái công cụ gì đó để người ta làm. Đó. Thì mình muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì mình cũng phải có cái công cụ gì. Có cái công cụ. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái pháp để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta gìn giữ, chứ không phải là một cái sự mà giải thoát mà nó tình cờ, hoặc là một cái sự giải thoát mà nó ngẫu nhiên nó đến với ta. Cái điều đó nó không phải gì. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là ở trong cái pháp mà không dễ vui đó, đây là một cái điều nó rất là quan trọng. Một cái pháp mà đem lại vô lượng công đức, hoặc là một cái lời dạy của bậc chánh đẳng tâm giác. Trước khi ngài viên tịch niết bàn, ngài cũng kêu các vị tỳ kheo chớ có dễ vui. Thành ra khi mà mình thấy rằng đây là một cái điều mà rất là có cái tầm quan trọng. Thành ra Đức Thế Tôn ngày trước khi ngài viên tịch niết bàn, ngài còn lập đi lập lại cái điều này. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với cái pháp mà không phóng dật này là chúng ta là có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái đời sống hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta làm sao mà cái tâm của chúng ta là nó không có bị chi phối bởi cái chuyện mà đã qua rồi, hoặc là bởi cái chuyện mà nó chưa đến, hoặc là chúng ta chuyên chú vào ở trong thiện pháp. Cái điều này nó có rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì ví dụ như mình không có dễ vui với cái thiện pháp, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có nhiều khi mình thấy rằng một cái chuyện nhỏ thôi, là một cái chuyện nhỏ thôi, cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe, tại sao mà đại đức Xu Bất Đá, đại đức Xu Bất Đá không gặp Đức Thế Tôn ở trong cái thời kỳ đầu? Chúng ta thử, chúng ta đặt câu hỏi, tại sao mà đối với du sĩ Xu Bất Đá sau này mà được nghe Đức Phật giảng dạy xong rồi trở thành một vị A-la-hán gì? Thì mình đặt câu hỏi lại là tại sao Xu Bất Đá đó không gặp Đức Phật vào cái thời kỳ mà khi mà Đức Phật mới giác ngộ, hoặc là cái thời kỳ hưng thịnh, lúc mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện 15 năm đầu, 25 năm đầu, tại sao mà Xu Bất Đá không gặp Đức Phật ở trong cái thời gian đó? Thì kính thưa quý vị, ở đây ở trong chú giải pháp cú có giải thích rằng là Xu Bất Đá nó có một cái tiền kiếp á, ở trong quá khứ thì khi mà người ta đưa cái Phật mà để mà cúng dường cái thực phẩm để cúng dường, à, rồi người ta phát tâm để mà người ta xây cúng và hấp là đem thực phẩm đến cúng dường đằng chúng ta. Nhưng mà tiền thân của chúng ta đã nhận rồi, đã nhận rồi, nhưng mà trì trễ, có nghĩa là có cái sự mình lơ đãng xíu, có nghĩa là ví dụ như là lúc đó mình nhận của người ta, rồi mình nói mình nhận là như ngày mai mình đem đến chùa, ngày mai mình đem đến cúng dường đến chư tăng với Đức Phật cũng vâng. Nhưng mà tiền thân của chú Quốc Đá trong cái kiếp đó nhận đầu rồi, là nhận làm cái công việc đó rồi, nhưng mà để lần lượt qua ngày này, qua ngày kia, qua ngày nọ, thành ra do cái quả nó mà chú Quốc Đá đến cái thời kỳ cuối, ở trong khi mà Đức Phật mà sắp sửa viên tịch nước bàn, chú Quốc Đá ở đâu mới chạy lại là hỏi Đức Thế Tôn mà ở những giáo chủ mà ở trong đang nổi tiếng bây giờ nè, có trở thành A La Hán không không không? Thì ở đây thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để cho chúng tôi muốn nói minh họa gần cho quý vị nghe, để mà mình hiểu rằng là có nhiều khi có những cái nó không phải là bất thiện pháp, nhưng mà chỉ do chúng ta ví dụ như là chúng ta dễ vui. Và dễ vui mà cái nghĩa nó cũng còn một cái nghĩa như là có nghĩa là chúng ta xem thường, xem thường. Ở đây không phải là mình khinh thường cái gì hết, không phải là mình xem thường. Ví dụ như là mình nghĩ rằng là cái chuyện đó nó không có lớn, mà cái chuyện đó nó không lớn, ngày mai ngày mốt mình làm cũng được. Thì nội mà quý vị thấy rằng một cái chuyện nhỏ vậy thôi mà nó cũng cho cái kết quả, nó cho cái kết quả nó cũng hơi cay nghiệt chút xíu quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà có mặt ở trong cái thời kỳ mà Phật chống nặng thế giới, trong những cái thời kỳ vàng son, quý vị thấy ở trong kinh mô tả là 70% dân chúng ở thành Ta Quá Thi đều là những vị thánh tu đầu hoàng. Ở trong cái thời kỳ hưng thịnh là nó hưng thịnh với mấy quý vị. Lúc đó quý vị thấy rằng là quan quân vua chúa, những cái nhà trưởng giả, bất cứ ai cũng vậy, là đều hướng theo Đức Phật của chư tăng. Thì mình á thì thật sự ra mình không phải là cái người, nó không phải là mình ham cái sự nổi tiếng hoặc là cái danh vọng gì hết, nhưng mà có điều mà mình mà xuất hiện ở trong thời đó thì mình mới được nghe hoặc là mình mới được thấy là những cái điều phi thường của Đức Phật. Ví dụ như là Đức Phật hiện song thông để mà tế độ quyến thuộc, thì nếu mà mình muốn mà thì đành rằng là có cái sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà muốn là chúng ta mà muốn dự kiến vào ở trong những thời kỳ đó, thì chúng ta phải đối với những cái chuyện pháp là chúng ta không có dễ vui, chúng ta không có xem thường, để chỉ vì để cho chúng ta có cái sự tinh tấn mà chúng ta tạo phước. Cũng như khi mà ở chùa có những cái lúc mà Phật tử hoặc là những cái chú giới tử khi mà dâng cơm chư tăng hoặc là phụ giúp công việc ở trong chùa, chúng tôi cũng nhắc ngoài, có nhiều khi mình thấy rằng là mình gần gũi với chư tăng thì mình thấy như là một cái điều nó bình thường, như cái điều mà phải ăn cơm mỗi ngày. Thì đối với cái đời sống thường thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chứ nếu mà mình suy xét lại, mình biết rằng là nó được ở ngôi chùa mà vừa có cái sự dạy học, rồi vừa có cái thức ăn, rồi vừa có cái chỗ ở, đây là một cái điều rất là có phước cái gì, có phước lắm mới được cái điều này. Và mình được an ổn ở trong chùa, không có bị những cái phiền não nó khuấy động, đây là một cái người mà có phước mới ở được. Thành ra khi mà mình ở trong một cái ngôi chùa, mình phải suy nghĩ do mình có cái phước hơn mọi người, tôi ở gần ở trong một được cái sự bao bọc của một ngôi chùa. Mình suy nghĩ như vậy đó để mà mình tinh tấn ở trong cái chuyện pháp, chứ không thôi là mình nghĩ như là có cái sự dễ vui, có nghĩa là có cái sự xem thường cái gì. Ví dụ như mình thấy rằng là những cái người Phật tử người ta ở phương xa, lâu lâu người ta được về, người ta đến thăm viếng chùa gặp chư tăng, rồi người ta dâng cúng tận tay, người ta quan hỷ. À, còn đối với những người mà ví dụ như không khéo đó, khi mà mình được ở trong cái cảnh đó, những hình ảnh nó thường đó, thì sao vậy? Mình coi nó thường. Thành ra cái điều này quý vị biết không? Khi mà chúng tôi đề cập đến cái ví dụ pháp mà chúng tôi kêu người ta ví dụ mà cái tâm đại thiện mà thỏa xã, có nhiều khi người ta không biết ví dụ, nhưng mà cái điều đó thật sự ra quý vị thấy nó hiện rõ ở trong cái đời sống chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như có những lúc mà do ngày nào mình cũng xin gió, à, có những người ngày nào cũng đã cũng xin gió, thì có thể trong cái lần đó, à, cái lần nào đó, nó thuộc về những cái lần sau, thì mình xin gió bằng cái gì? Bằng một cái tâm đại thiện, à, đại thiện mà nó khó tả. Còn quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta quan hỷ quá, à, như lâu nay người ta được gặp mà trước mặt Chư Tăng vân vân, à, được gần Chư Tăng, người ta xin gió hoặc là người ta rác mặt, thì thường thường là trong những cái lúc đầu đó, à, người ta thường là do tâm thiện, à, tâm đại thiện mà nó thuộc về họ, à, nó đem đó, à, nó tác động đến, à, thân khẩu ý của người ta đó. Còn như mà mình làm mà nó thường đó, à, như mình làm mỗi ngày hoặc là mình làm nó thường quá, thì có thể rằng là do tâm đại thiện mà thọ xả. Thì ở đây chúng tôi không phải là chúng tôi là nói cái vấn đề gì xấu hết, nhưng mà không khéo, à, mình không khéo thì có nhiều khi mình xem thường cái chuyện pháp, à, mình xem hoặc là mình dễ vui ở trong chuyện pháp. Ví dụ cái điều đó nó, tuy là nó không có đem đến cái tác hại gì, cái hậu quả gì nặng nề, à, ví dụ như những cái trường hợp mà chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe, ví dụ như là, à, mình xin giớ với một cái tâm nó không có tập trung, à, hoặc là quý vị thấy rằng có những người do thuộc kinh nhiều quá, có những người Phật tử do người ta thuộc kinh nhiều quá, rồi người ta cũng chấp tay, người ta cũng tụng ngũ trần như khúc xương khô, người ta cũng tụng rất là nhiều, nhưng mà mắt người ta ngó ở trên trời, ở trên trần trần nhà hoặc là ở bên ngoài cửa sổ vân vân, thì cái điều này á, thì thật sự ra mình tụng kinh như vậy á thì nó cũng có quả báo, nhưng mà cái quả báo đó nó không có thù thắng bằng những người thành tâm tưởng niệm, à, thành tâm cung kính vân vân, thì cái quả báo của những người này, à, nó sẽ mạnh hơn. À, còn khi mà chúng ta lơ đễnh thì nó sẽ bị, à, chi phối rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái chữ mà, à, mình không có dễ vui hoặc là không có phóng dật trong thiện pháp đó, là chúng ta phải tập trung ở trong thiện pháp để mà chúng ta tạo phước. À, bây giờ thì thấy tín hiệu của Thượng Tòa Bất Đăng đã đưa tay rồi, à, nên chúng tôi xin được tạm dừng, à, để cho, à, Thượng Tòa Bất Đăng sẽ tiếp tục. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tòa Bất Đăng và con xin cùng thỉnh Thượng Tòa, à, tiếp tục, à, trong bài giảng hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Yeah, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tâm Na Giá, Nam Mô Tâm Thà Giá, 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 Tâm Ờ, hôm nay đường tiền rất là tốt, là nghe cái Phật tính thuyết giảng không có gì thì mất một điểm nào, tôi rất là xa thú. À, thì quý vị thấy như là nãy giờ Phật tính đã trình bày đó, có nghĩa là một cái pháp mang lại vô lượng cái công đức của chúng ta. Bởi thường thường nói đến cái lợi ích hiện tại và lợi ích tương lai đó, thì quý vị đã nghe rất là nhiều. Khi nói đến tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta mà được tu tập như là cái tu mãn là gì? Là chúng ta thực hiện những cái hạnh lành, thực hiện những cái tâm thiện, mà trong đó mình nhìn vào tâm thiện, chúng ta thấy tâm thiện được giới, tâm thiện pháp giới, tâm thiện vô pháp giới và tâm thiện siêu thế. Như vậy thì Đức Phật ngồi nói một cái người mà có cái ăn uống không cái thiện pháp mà do người đó không có gì phóng dật, thì như vậy á, là cái người đó đối với thiện pháp, người đó ăn uống có tâm trong các cái pháp thiện. Và khi người đó nghĩ rằng trong cuộc đời này Đức Phật đã làm có thai được làm người, có thai được sống còn, có thai nghe diệu pháp, có thai được ra đời, thật sự chúng ta tích lũy những cái thiện pháp này để chúng ta được sanh làm người, được sanh làm người. Bởi vì biết rằng con người chúng ta đó mà khi mà từ bỏ thân được sanh làm người, Đức Phật tuyên bố rất là ít, giống như cái sừng con bò. Còn chúng sanh mà đọa vào địa ngục ngã quỷ, chúng sanh giống như là cái lông con bò. Như vậy là mỗi lúc mà chúng ta tu tập thì chúng ta nghĩ rằng mình dễ vui rồi mình sanh vào những cái loài xuất sanh đó, rất lâu rơi vào địa ngục kinh khủng lắm. Quý vị nghe cái hình ảnh mà thì cô ta ta lý cá mà mắng từ ngày thứ tám và ngày một lăn ná mà có thể nói rơi vào địa ngục sen hồng đó. Mà cái tầng địa ngục thứ nhất đó, giống như là 10 bao hạt cải, đủ gì với một bao bố mà hạt cải như vậy đó, mình đến không có nào đến nổi đó, nhìn kinh khủng lắm. Bởi vì cái hạt cải nó giống như là giống như cái đầu cái chim rồi đó, hạt cải bị hư cái gì không, hạt cải cải ngọt đó, cái gì đó nó giống như cái đầu cái chim mai vậy đó. Mỗi gì nó một bao thủy tinh đó là biết bao nhiêu, mà Đức Phật nói rằng cái một cái nhất đó là 10 bao như vậy đó, cái địa ngục cái dưới đó gấp 10 lần, gấp 10 lần như vậy, cái địa ngục dưới gấp 10 lần cái địa ngục còn nữa, như vậy là gấp 100 lần đó quý vị, cái địa ngục dưới gấp 10 lần cái địa ngục nữa, mà tới từng địa ngục trên hồng được thứ 7 như vậy đó, thì rất lâu chỉ một thứ 7 hay thứ 9 như vậy, chúng ta nhớ là nhìn vào cái con số rất kinh khủng lắm quý vị. Khi như vậy quý vị biết rằng con thai lúc cá mà từ cái chiếc làm người rồi mà tăng vào địa ngục trên hồng như vậy, rồi cái thời gian lâu như vậy đó, sanh làm xuất sanh, rồi sanh làm ngã quỷ, rồi biết nào mới được sanh làm người, rất lâu như vậy. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói còn mình không có dễ vui trong cảnh thiệt pháp đó, thì lúc nào mình được sanh làm người làm trời. Bởi vì những người không hướng dẫn trong cảnh thiệt pháp đó, bị này có khả năng để chứng đắc đạo quả không cùng rồi, có nghĩa là bị đó làm cho mình lợi ích. Mà hiện tại này là mình an trú tâm đạo quả được, tương lai có nghĩa là mình trở thành vị thánh, nghĩa là không có đọa trong bốn ác đạo. Như vậy thì những bậc thiện pháp, những cái vị bồ tát đó luôn luôn được cái sự không phóng dật. Còn có nhiều người đó họ có sự phóng dật cái gì, có sự phóng dật. Mà nhiều khi quý vị thấy đó, cũng như có một lần chúng ta ngồi nói chuyện đó, nghe nói các vị phát nguyện cái mảnh giác của nó kinh khủng quá. Như quý vị biết rằng có một lần đó, có một cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài mỉm cười đó, là Ngài thấy con heo độc đó, con heo độc đó Ngài mỉm cười. Thì khi đi tư tăng nó hỏi ra, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái con heo độc đó có một chiếc làm việc tỳ khu, cũng trong cái chiếc đó có một cát cũng làm việc tỳ khu. Nhưng mà Đức Phật Ngài có phát nguyện hạnh chính giác. Thì lúc bây giờ con cái tiền thân của vị tỳ khu nó mới nói rằng phát nguyện hạnh chính hạnh giác như vậy đó thì quá lâu mà quá thì công phu khó khăn như vậy. Phải tu phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời được sau tí, vị này không có phát nguyện như vậy. Nhưng mà vì cái lúc bây giờ vị này nói như vậy giống như là có một cái tự dễ vui vậy đó, nên cuối cùng khi mà Đức Phật này thành Phật rồi mà vị này còn sanh là con heo được, con heo mập. Như vậy quý vị biết rằng do cái chúng ta chỉ cần dễ vui thôi, mà chúng ta phải nên suy nghĩ như thế này nè, mình phát nguyện thành chánh đẳng giác, nhưng mà lúc mà mình trả bỏ lời nguyện là mình trở thành chánh tăng liền. Tại vì trong cái thời gian mà mình tu hành nó mình nỗ lực cũng không có vấn đề. Bây giờ mình xả bỏ cái lời nghĩa chánh đẳng giác thì mình thành chánh tăng liền. Nên quý vị biết đó, trong kinh Đức Phật Ngài tuyên bố những cái vị mà Bồ Tát chánh đẳng giác đó, đã phát nguyện thành chánh đẳng giác do cái sự nỗ lực thực hành đó, bây giờ mình xả bỏ cái lời nghĩa thành chánh đẳng giác thì nó thành chánh tăng liền. Cũng như ngày xưa cái cá của chúng ta đó, quý vị biết Đức Phật trở lại trong quá khứ thì Ngài phát nguyện thành vị chánh đẳng chánh giác, nhưng Ngài xả bỏ cái lời nghĩa chánh đẳng giác đó thì Ngài thành chánh tăng thực hữu, tâm thực hiện được Phật Bồ Tát chúng ta. Những gì nó thấy rằng những cái vị mà có cái tâm mà dễ vui đó, mình nghĩ rằng cái thời gian dài quá này cái nọ, nhưng mà mình không nghĩ rằng mình không có mình phát nguyện như vậy, cái tâm đại hùng đại lực của mình đó, mình sẽ nỗ lực để mà thực hành những cái biện pháp, nếu mình xả bỏ cái lời nguyện thành chánh đẳng giác thì mình thành tinh văn liền. Trong khi đó mình không có nỗ lực đó thì mình cho ngăn, có nhiều khi mình phát nguyện thành tinh văn nhưng mà mình cũng không có nỗ lực thành, mình phải thời gian dài để mình còn luân hồi thành một con heo được như vậy. Thì chúng ta đã thấy là tại sao vậy? Cái điều này là do cái tâm của chúng ta, do cái tâm chúng ta bị phóng dật trong các thiện pháp, nên bây giờ chúng ta mới đem lại cái sự đau khổ đó. Nếu mà chúng ta không phóng dật đó là chúng ta mang lại vô lượng công đức cho mình rồi, mình rất là mau thành Phật, rất là mau thành bậc thánh. Nếu mà mình thực hành nỗ lực, mình trả bỏ lời đó thì mình sẽ thành chánh văn. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói các vị tỳ kheo, có nghĩa là hãy nỗ lực không phóng dật trong các thiện pháp. Mà một người mà không phóng dật như vậy, nói chung vào đó, quý vị biết thiện dục giới cũng có, thiện sắc giới cũng có, thiện vô sắc giới cũng có, thiện siêu thế cũng có. Có nghĩa là vị này nỗ lực để tu tập, vị này thấy được. Ví dụ như quý vị thấy được là như thế nào, mình sanh làm siêu thiên tới đại thiên vương á, 50 năm của nhân loại được bằng một ngày đêm khỏi tới đại thiên vương, 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm, và khỏi tới đại thiên vương sống được 9 triệu năm. Nhưng mà có khỏi trời cao hơn là có thể đau lợi, đau lợi được 100 năm á, chúng ta á, bằng cả trời đau lợi một ngày trên 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm, À, rồi bởi nó sống được một ngày tuổi thọ, một ngày tuổi thọ tương đương với 36 triệu năm, nha. Như vậy khỏi tứ đại thiên viên mới có 9 triệu năm thôi, cõi đau lợi 36 triệu năm. À, rồi cái cõi đấu thức đó là một trăm mấy chục triệu năm. À, đừng có dễ thấy rằng nếu mà chúng ta thấy chúng ta có thể điều động cái tâm của mình lên cao một chút xíu, bởi vì biết rằng cũng là người bố thí, bố thí cái việc mình bố thí, nhưng mà khi mình bố thí cho ăn rồi mình bố thí cho giếng nước trời, bố thí làm đường đó, mình do cái tâm mình hướng đến chúng sanh mà gọi là bất kể người nào cũng nhận được cái sự an vui của mình hết. Ví dụ gì biết rằng mình bố thí làm đường đó, là mình không có kể đến ăn chúng hay là bất cứ thứ loài là người hay là người hạng người nào cũng đi được trên con đường này, mà đi trên con đường này không có cơn trọt té đó, với cái tâm mình suy nghĩ như vậy đó, thì cái tiện gì của mình nó trở thành to lớn chứ. Mình sẽ tâm lên những cái bậc cõi trời cao, cõi trời cao. Rồi bây giờ nếu mình suy nghĩ đó, dù là cái cõi trời mà trở thành cõi trời mà tha giá tự tại, cái tuổi thọ lâu như vậy, nhưng mà không bằng tạm chúng thiên sống bằng phần ba chiếc đất, tạm phụ thiên sống bằng một chiếc đất, tạm một chúng thiên tại tạm thiên sống bằng một chiếc đất như vậy. À, mình suy nghĩ cái tâm mình suy nghĩ lên vậy, bây giờ mình nỗ lực mình tu thiền, mình suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ có tuổi thọ, có chúng sanh nó có cái tuổi thọ cao hơn như vậy, là những chúng sanh này mà tu tập thiền như vậy đó, do cái năng lực tu tập thiền, một thời kỳ nào mà kiếp quại đó, mà nghe người ta nhắc đến trẻ quại ở trời tạm thiên sơ thiền đó, thì trong đó mình đã thành tu thiền rồi, bây giờ người ta nhắc là mình có thể mình dễ tu thiền để mình chứng thiền, mình sẽ tăng lên vào tạm thiên. À, trong khi những chúng sanh mà không có nỗ lực đó thì bị tiêu hại, thì chúng ta thấy bị những cái quả cao mà mình nghe nói rằng là người có lúc tẩy mặt trời thực hiện đó, nước biển cũng khô không còn một miếng nước biển nữa, là người sẽ bị tiêu rụi bằng tẩy mặt trời. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó là Đức Phật ngài muốn nói lên mình nỗ lực mình tu tập lên cao đó, nó là một cái dấu ý của mình khi được suy nghĩ được do cái chuyện này. Cái thiện kia còn hơn cái thiện này nữa, bởi vì suy nghĩ lên mình mới thấy được cái thiện kia nó cao hơn cái thiện này, cái thiện kia nó cao hơn nữa. Ví dụ bây giờ nhiều khi mình thấy là Đức Phật này tuyên bố cái việc này đơn giản hơn mà nhiều phước hơn nữa, mà trong cái bài kinh mà Đức Phật này nói với Bà La Môn mà nói về cái tế bậc và tế muỗng đó, Đức Phật này nói có những lúc mà mình biết cái trong làng ngoài làng, nhưng mà việc này nó phức tạp hơn, mình ít phước hơn, mà cái việc này đơn giản hơn mà nhiều phước hơn, là bố thí cái tăng chúng. Bốn cái đặc đắc cũng vì nó tăng chú. Và cái việc này là tuy rằng như vậy, nhưng mà nó còn ít tốt hơn, và cái việc này nhiều tốt hơn là cúng dường chùa cúng trung tăng. Rồi Đức Phật nói lên khi mà tu tập tiền từ đi nghĩ cả, rồi tu tập tiền án đó, cái việc này đơn giản hơn mà nhiều tốt hơn. Thì Đức Phật này cũng là ngày cũng luôn luôn giới thiệu với chúng ta đó, nó mình không dễ thương đó, mình cứ an trú từ từ mình tu tập lên cao. Giống như cái câu chuyện mà Đức Phật này mỉm cười đó, thầy Tôn Giả Nanda hỏi Đức Phật này kể về quá khứ đó. Ở đây có một người tu sĩ của Đức Phật Gautama đó, người này hướng dẫn 500 thanh niên, rồi khi hướng dẫn cho họ nghe thuyết pháp cho họ, rồi họ giữ giới, bị người giữ ba con cơ giới, là họ giữ ba con cơ giới, bị người tu sa di, rồi bị những người bị tu sa di bị người tu kỳ cô, rồi những bị người tu kỳ cô là bị người nỗ lực chứng theo thiền. Từ những vị trí chứng thân thiền, vị trí chứng nghĩ thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cái vị trí chứng lên, tìm cách được cơ đạo, cơ quả, rồi từ từ chứng lên vị đạo, vị quả, tâm đạo, tâm quả, tứ đạo, tứ quả, rồi cuối cùng đó, tất cả những vị đó đều đạt đạo quả hết. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái điều kiện mà có cái sự mong mỏi đó, mình thấy điều này, nhưng mà cái điều kia còn hơn cái điều này nữa, mình nỗ lực cái tâm của mình lên, mình hành để cho có cái lợi ích. Và có nghĩa là lợi ích an trú ngay trong hiện tại này, là mình có thể diệt trừ điều phiền não, tương lai là mình không còn luân hồi sinh tử. Nên những điều đó Phật này nói, chúng ta thấy rằng mình không có sống được trong các thiện pháp đó, thì thiện pháp này mình tu tập, mình thấy thiện pháp kia mình tu tập lên cao hơn, mình đừng bao giờ biết đủ. Nếu mình không bao giờ biết đủ thì mình sẽ nỗ lực tu tập được những cái thiện nghiệp giới, những cái thiện tập giới, những thiện tu tập giới và những cái thiện siêu thế, từ từ nó sẽ tăng trưởng cho mình. Như là câu chuyện mà Đức Phật này mỉm cười khi nhớ đến người nam cư sĩ thời kỳ Đức Phật Gautama, Đức Phật này mỉm cười. Thì những chuyện đó Đức Phật này nói lên cho chúng ta thấy rằng có hai cái lợi ích, là có nghĩa là có thể là người đó ngay trong hiện tại này đó, người này chứng ngộ các pháp thánh và bị người sẽ đoạn trừ được cái mầm mống luân hồi sanh tử, trong khổ cảnh gọi là không còn luân hồi ở lại cõi dục nữa, và tâm về phạm thiên sắc giới như là những vị phạm thiên A-la-hán.
Thì chúng ta thấy rằng cũng như là những người mà dù không chứng thiền mà chứng đắc nhị đạo nhị quả đó cũng tăng về hoặc là chứng đắc được tam đạo tam quả, không tăng được ở dục giới mà tăng về phạm thiên sắc giới, thì những cái người đó được Đức Phật này nói lên do những cái vị này nỗ lực tu tập những cái thiện trần tử thứ đó, hoặc là có thể tu tập thiện siêu thế để chứng đắc được các tình thánh. Những cái điều đó được Đức Phật này khuyên nỗ lực lên đó thì chúng ta sẽ đạt được. Và những cái người mà dừng lại đó thì luôn luôn đó, do cái mình nói mình dừng lại mình hành dưới đó thôi, mình làm không nổi nữa. Tất nhiên là mình tự giống như mình tự coi thường mình đã coi thường mình rồi đó, thì có thể là mình đã rớt vào những cái tâm bất thiện rồi. Thì lúc bây giờ mình sẽ rơi trở lại trong cái khổ, rơi lại trong cái khổ. Nên mình đều có gì biết rằng á, trong cuộc đời á, Đức Phật ngày dạy chúng ta có hai được làm người á, rồi có hai được sống còn, rồi có hai nghe diệt pháp, rồi có hai Phật ra đời. Và chúng ta biết rằng á, khi mà chúng ta mà nghe diệt pháp mà chúng ta thực hành, chúng ta nghe diệt pháp mà chúng ta hiểu được tường tận thứ lớn á, để chúng ta nỗ lực mà chúng ta thực hành, để một lúc nào đó chúng ta gặp Đức Phật. Quý vị biết rằng mình gặp Đức Phật có rất là nhiều những cái điều mà đặc biệt, không có gì, rất là đặc biệt. Mình thấy những câu chuyện mà chúng tôi hồi nãy chúng tôi lên chúng tôi viết pháp là chúng tôi có phân tích cho người trong Phật tử nghe đó. Và cũng như câu chuyện của Phật tử Phúc Pháp Ba Ni Giá đó, mà cha của mình là Thế Tô đó, mà tâm động cháu đi đó. Quý vị biết rằng khi mình gặp Phật đó, Đức Phật là dùng thần thông cho con cháu nó biết được kiếp trước mình là tưởng giả Phúc Pháp Thế Tô là gia đình này, là mình là một cái người cha của công tử Phúc Pháp Ba Ni Giá. Nên lúc bây giờ nó buồn bực và nó nằm ở trên cái chỗ mà cái bàn thờ. Rồi công tử Phúc Pháp Ba Ni Giá vô kiếm Đức Phật đó. Đức Phật ngày dạy cái phương pháp là cái vị công tử làm trước 7 bữa. Thì cái người ta mình từ kiếp chó chết trong một cái việc ở trời. Chúng ta thấy cái gặp Đức Phật đó là một cái điều mà hiện duyên cho mình do quá khứ mình không thấy được. Bây giờ mình mới gặp được Đức Phật. Và khi gặp được Đức Phật đó rất là dễ mình chứng đắc. Vì Đức Phật đã biết được tâm của chúng ta. Và này có thể xuống miệng với chúng ta thấy như là bị tiên tử ớt vậy đó. Từ cái tâm ớt, tâm trọng pháp mà tâm nhỏ chư thiên, từ cả chư thiên Đức Phật xuống miệng cho, rồi hiện ra, rồi Đức Phật này hỏi ra, là bị mình chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện như vậy, những cái câu chuyện mà Đức Phật này nói lên những cái chuyện mà do cái sự tôn kính Đức Phật, mà tâm nhỏ chư thiên, rồi Đức Phật này biết cái duyên lành mà bị đó. Được Đức Phật chú nguyện là người ta hiện ra mà nói lên cái hạnh nghiệp của mình trước hội chúng như vậy để cho cái thiện nghiệp tăng trưởng có thể chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng gặp Đức Phật là một chuyện mà nhiều cái duyên hạnh của chúng ta, nhiều cái duyên hạnh chúng ta từ quá khứ chúng ta đã thực hành những cái pháp rồi, chúng ta nghe pháp chúng ta thực hành rồi, cái sự nỗ lực thực hành, ví dụ chúng ta gặp Đức Phật, và khi gặp Đức Phật rồi chúng ta rất là dễ chứng đắc, dễ đoạn từ những cái phiền não. Dù chúng ta ở cái giai cấp nào cũng vậy, như là ông Ba Ni Giá ông mặc y giả cây gì đó, ông gặp Đức Phật hỏi ba lần, hỏi ba lần thì Đức Phật này đưa tâm đắm chứ là tại sao chúng ta hỏi như ai đến ba lần, thì thấy ông này ông sẽ chính đắc đạo quả trở thành vị đệ tử để giết tất ký, nhưng mà rồi cái thân mạng nó không có tồn tại lâu dài. Thì Đức Phật này thuyết giảng tóm tắt cho ngoại đạo Ba Ni Giá ngồi hành thiền rồi chính đắc đạo quả là hắn. Và được Phật là tuyên bố là để giúp tất trí và người không làm phiền như ai. Thì chúng ta mới thấy rằng do cái kiếp luân hồi mà người đó không có dễ vui thực hành, mà quý vị nghe là cái câu chuyện của Ba Ni Giá bất cứ ta tí là những cái vị tỳ khưu cái thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá, thấy là Phật Pháp đi đời là những vị này lên trên núi rồi xô cái thang rồi để phát nguyện tu tập, những cái vị đắc quả A La Hán viên tịch Đức Bàn, những vị đắc quả A Ma Hàm trong người tỏa phạm thiên. Và những cái vị này là những vị tỳ khưu còn lại đến thời kỳ Đức Phật Gautama chúng ta, mà vua Bích Quốc Phật ấy cũng là một vị ở trong những vị tỳ khưu đó, rồi ông Ba Ni Giá cũng là một trong những vị tỳ khưu đó. Vì chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực không cắn vật đó, khi mà đến thời kỳ Đức Phật Gautama đó, ngài thấy cái sự kết quả đó và ngài tu thiết những cái pháp mà những vị kia thực hành nó không khó khăn để chứng đắc, rất là dễ dàng để chứng đắc đạo quả A La Hán, đạo quả A La Hán. Thì đây là những cái duyên mà chúng ta thấy những người mà thấy được cái lợi ích hiện tại này cũng như lợi ích tương lai. Lợi ích hiện tại là mình an trú trong thiện pháp đó, mình tạo được những cái ba la mật, mình an trú trong những tâm thiện hoặc tướng đó, mình tương lai mình không làm người tam nhân, tương lai mình sẽ gặp được Đức Phật,
tương lai là mình là những người được biết Phật ngày bổ cái lý đại bi, và ngày tiền chúng ta là những người có duyên để chứng đắc mà do chúng ta đã từng không cúng dường. Như vậy thì quý vị thấy trong những cái câu chuyện mà Đức Phật này trở lại, có những vị cô hiện tại mà trở lầu ra mà Đức Phật này để nói ở quá khứ đó, vị này có tàm quý là chỉ nói như vậy là vị này khởi lên tàm quý mà vị này nghe mà vị này có thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy những cái câu chuyện đó mà nếu mà gặp những cái vị khác thì có rất là khó chứng đắc, nhưng mà gặp Đức Phật này biết được, này biết được cái ở quá khứ như thế nào, ở quá khứ đi tìm cầu thiện pháp có tàm quý như thế nào, bây giờ thì lại ở trong cái tù như vậy, thì Đức Phật còn nói lên những cái câu chuyện làm cho tỷ định từ việc dậy, từ cái tâm mà tấn tấn lên liền. Chúng ta thấy những điều đó là những cái điều rất là đặc biệt mà Đức Phật này tuyên bố là có lợi ích trong tương lai, do những cái thời gian mà bị đó trong vòng luân hồi mà bị nó không có phóng dật tu tập những cái thiện pháp, và bây giờ Đức Phật này thấy được những cái thiện pháp đó nó có lợi ích cho tương lai, là có thể là làm cái duyên lành để tiến bộ đạo hòa trong hiện tại này. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật mà biết được những cái bậc thiền quý đều là chứng đắc được đạo quả do cái sự không có vấn đề tâm thiện pháp, mà những cái bậc thiền quý đó, những vị chánh đẳng giác, những vị độc giác, những vị tinh tấn thượng thủ, những vị đặc duyên đặc hạnh, thắng duyên thắng hạnh á, những vị thượng thủ tinh tấn, những vị cao đồ của Đức Phật á, đều là những vị mà có cái tâm niệm thực hành những cái thiện pháp mà không có dễ vui, không có phóng dật, nên nó đem lại cái lợi ích Đức Phật tiến bố trong đời này, những vị này được cái điều thù thắng như vậy đó đều là do cái thắng duyên từ quá khứ. Chứ chúng ta thấy rằng chúng ta gieo duyên nỗ lực để chúng ta đắc chứng, nếu không đắc chứng cũng là duyên lành để chúng ta đắc chứng trong tương lai. Chính vì cái người mà thấy được như vậy đó nên vị này đã âm thầm thực hành thì cái biện pháp. Bây giờ có người thích lệ cũng làm, không có người thích lệ cũng làm, vì người đã thấy được những cái sự tiến hóa, thấy được cái thấy mà các bậc thánh đã thấy, nên các bậc thánh đã giác ngộ giải thoát, mà bây giờ thấy được những cái điều đó thì mình cũng giống như thấy của các bậc thánh, mình cứ nỗ lực âm thầm để thực hành những cái thiện pháp này và không giữ vui như vậy đó, thì một lúc nào đó Đức Phật này kể được những câu chuyện mình đã nghe những cái bài pháp nào và mình đã thực hành cái hạnh nào trong các hạnh các bậc thánh trong quá khứ, mà bây giờ mình được thành những bậc thánh trong tương lai, như là những vị đệ nhất về tính tâm, hay là đệ nhất về tinh tấn, hay là đệ nhất về lòng tin đối với Đức Phật như thế nào, đó là những cái vị mà trong quá khứ đã nghe và đã coi như là tỏ ngộ được cái chuyện đó và thực hành cái chuyện đó bằng sự thực hành chuyên chú ở trong cái vòng luân hồi, trong cái thời gian luân hồi mà bây giờ nó có kết quả như vậy. Như vậy thì nhìn đầu Đức Phật đó, một vị chánh đẳng chánh giác á, trong hiện tại mà ngài thành tựu Phật quả đó không phải là chỉ trong hiện tại này, mà trong vô lượng kiếp thì đã từng tu tập, mà ngài đã thấy được cái con đường tu tập khi mà ngài giác ngộ, là tuyên bố những pháp này nó làm như vậy là những cái pháp mà chư thánh đã tiến ngộ, đã chứng đắc, các vị chánh đẳng giác đã thực hành, đã chứng ngộ chứng đắc, thì bây giờ ngài thuyết giảng, ngài khích lệ chúng ta hãy nỗ lực để thực hành rồi sẽ tương lai được chứng đắc như vậy. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái không có trên đời thì không có ai mà thương mình bằng mình tạo thiện. Cái tâm thiện nó cho mình là cái tâm tục sinh, cái tâm thiện nó cho mình nó không rơi vào đọa xứ. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình nghĩ về những cái người mà thời gian dài mà rơi vào địa ngục á, ví dụ chúng ta thấy con giả Đê La Tá đó, suốt một thời gian một đức Phật mà rơi vào địa ngục như vậy, nhưng mà cái thiện nghiệp đó tự cho bị từ địa ngục thanh lên, thanh lên nghĩa là làm người có bộ xương, bộ một cái thân mình ốm gầy mà như là hậu xương, rồi cũng đi tu cũng thành Phật độc giác. Thế là quý vị nghe cái ông Tâm Muốn Cá đó, ông Tâm Muốn Cá phân ra một cái gia đình mà giàu có mà tự bất phẩm mà ăn không đó, nhưng mà khi mà gặp Đức Phật một điều kỳ diệu là sẽ chứng đắc đạo quả, trở thành vị A-la-hán, đó là cái duyên lành trong quá khứ đã thực hành. Thì chúng ta thấy rằng những cái thiện nghiệp nó là một cái phép màu, một phép màu nó cảm hóa cuộc đời chúng ta từ một cái người tội lỗi như là ăn vô đi bá giết người như vậy đó, hay là một cái nàng kỹ nữ âm bá la ly, hay là kỹ nữ ti ma. Nhưng mà những người đó khi mà cái thiện pháp tổn thân nó có tính tâm nơi Đức Phật thì chứng ngộ đạo quả, trở thành một bậc thánh dự lưu nhất lai hoặc là bất lai hoặc là a la hán, thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật tuyên bố là những cái thiện pháp đã thực hành rồi, bây giờ cái kết quả tương lai trở thành những cái bậc thánh như vậy. Ngay trong hiện tại này Đức Phật tuyên bố Nhưng mà kết quả này từ trong quá khứ đã thành rồi, bây giờ tương lai là đến chín mùi, thời gian này đã chín mùi rồi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái câu chuyện và chúng ta nghe những cái bài pháp, chúng ta nghe lên những cái ý nghĩa chi pháp, thì ý nghĩa chi pháp là cái tâm tiện tạo, thì cái tâm quả thì thuộc sinh, tâm tiện tạo nó trở thành những cái phước duyên ba la mật tích lũy của chúng ta, nó là một cái phép màu đưa chúng ta vượt khỏi địa ngục ngạ quỷ chúng ta, tâm làm người và để chứng đắc đạo quả, nó là một cái phép màu như vậy. Chính vì cái thiện nghiệp đó nó có khả năng, nên những gì thấy một lúc nào mà thiện nghiệp đó trổ sanh đó, thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả. Lúc mà thiện nghiệp trổ sanh, chúng ta tăng được khỏi từ khỏi khổ, chúng ta tăng được khỏi vui. Nên thường thường ở trong A Di Đàm nó người khổ chúng ta chỉ tăng phải chú tâm thôi. Ở trong đó có 8 năm thiện nhưng không có 8 năm quả, tại vì tâm quả làm việc tác phục khổ kiếp và tử. Bởi vì những người mà trong địa ngục ngã ngữ thức sanh đó, mà khi mà họ ở tâm thiện thôi, trong tâm thiện thì có khả năng để cho tâm quả, thì họ từ bỏ kiếp địa ngục và sanh lên làm người, do cái tâm quả phục sinh làm người. Nhưng mà có thể là họ phục sinh làm người tâm nhân do cái chuyện ngày xưa họ làm là chuyện hợp trí, cũng như câu chuyện tiền thân này một chuyện liên đó, từ kiếp địa ngục từ ngày sanh lên làm người. Thì chúng ta thấy rằng do cái chuyện quá khứ ngày làm đủ trí đủ tư đến ngày sanh làm người mà đủ trí để ngày phải chứng đắc đạo quả, đó là một cái phép màu của gì, một cái phép màu là cái thiện nghiệp cái tâm cái quả lành chúng ta là như vậy. Nên một người mà tin á, lúc mà mình làm chuyện mà đủ trí đủ tư á, lúc nào mình tăng làm người, cái tâm đó nó trổ sanh ra thì mình sẽ tăng làm người tạm nhân. Còn khi mà mình tâm là mình lỡ mình tà thì mình tâm vào địa ngục ngã quỷ thức sanh á, mình chỉ tài 3-7 thức tâm thôi. Nhưng mà 8 tâm thiện nó sanh lên á, thì 8 tâm quả nó đồng sanh theo cái tâm thiện đó. Nếu mà loại tâm thiện nào sanh thì tâm quả thì cho mình sanh lên để mình có cái kiếp địa ngục ngã quỷ thức sanh hay Atula, mình tâm lên được làm người hay làm thiên thiên. Và những cái thiện nghiệp đó có thể là những cái điều kiện để mình làm người tâm nhân, để mình nghe pháp chứng trì đắc đạo quả. Nên lúc Phật này nói đến đời tương lai chúng ta phải suy nghĩ điều này, đó là những cái điều mà từ trong cái bài học này chúng ta có thể học được. Chắc chắn là sẽ còn thêm nhiều điều nữa mà chúng ta cần phải nghĩ thêm. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta sẽ tự tin với cái thiện nghiệp của mình. Bởi vì thường quý vị biết rằng ở trong đời sống này vợ chồng hay là con cái ông bà hay là giới nghiệp hay là vương quyền cái gì đó thì nó cũng không giúp chúng ta được, nó không giúp chúng ta được. Bởi vì khi chúng ta thấy tất cả những người dù là có của cải như vàng bạc châu báu, xa binh bộ binh tượng binh mã binh hay là ngọc ngà châu báu, nhưng mà có thể chết rồi mình có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả và cái tâm của mình nó chưa được sinh. Cái tâm đục kinh của mình nó không ai thấy được hết á, chỉ có Đức Phật các bậc thánh với thiên nhãn thần tịnh hay là thanh tử trí đó là nó thấy chúng ta do cái tâm suy nghĩ lúc cận tử chúng ta chết, chúng ta sanh vào đâu, chúng ta sanh vào đâu. Nên mình thường cũng chỉ thấy ở trong cái bài kinh mà Chuyển Nguyên Thánh Dương Sư Tử nói á, có nói đến như Chuyển Nguyên Thánh Dương á, mà lúc mà gần chết á, mà hoàng hậu nhắc đến đến ngai vàng điện ngọc hoặc là Ngọc Ngà Châu Báo hay là Châu Báo này hay là Hoàng Tử Công Chúa đó, thì Đức Vua gõ trách Hoàng Hậu mà nói Hoàng Hậu, Hậu hãy nên nói như thế này: Đại Dương bây giờ Đại Dương á, hưởng cái phước dục lạc ở cõi nhân loại rồi, bây giờ Đại Dương hãy hướng cái tâm đến cõi trời. Nói như vậy mới là hợp pháp. Còn nếu mà nói đến là những cái gì mà Ngọc Ngà Châu Báo đó, những gì là con trai con gái, có gì khi mình tái sanh trở lại cái cõi khổ. Quý vị nghe những câu chuyện mà những người mà họ tích lũy của cải, họ sanh làm chuột, tiền thân mình, Đức Phật kể là câu chuyện mà ngày có con một cái người bạn mà là con chuột đó, mà có một cái kho vàng đó, mỗi ngày con chuột nó kho anh tha lên một đồng tiền vàng thôi, nó không dám tha lên nhiều, nó có một kho vàng nhưng mà chỉ tha một đồng tiền vàng thôi, nó hứa với Đức Bồ Tát là chia cho Đức Bồ Tát nửa đồng tiền vàng, và Đức Bồ Tát mua cho nó nửa đồng tiền vàng thịt đó. Nhưng mà nếu hôm đó nó bị một con mèo cắt và nó hỏi con mèo gì, con mèo ăn một lần hay ăn nhiều lần, thì con mèo nó thằng ăn nhiều lần, bây giờ con chuột cái đồng ý nó sẽ chia nửa phần thịt của nó cho con mèo. Thời gian sau nó bị con mèo thứ hai, con mèo thứ ba, cuối cùng nó ăn một bữa ăn của nó quá ít đồ ăn, nó xanh xa dần dần. Nếu một cá nó hỏi con chuột vậy chứ bạn sao mà xanh xa như vậy, thì con chuột có kể lại cho Đức Bồ Tát nghe là bị ba con mèo bắt, bây giờ phần ăn nó bạn ăn lần đầu tiên được ăn nửa đồng thì ăn đủ, bị con mèo bắt nó chia hết nửa phần rồi, bây giờ thì con mèo thứ hai bắt nó chia phần nửa, nó chia nửa, nửa lại nửa nữa. Bây giờ bị con mèo thứ ba bắt phần nửa nó chia là nửa nữa, nên bây giờ đồ ăn quá ít nên con giật nó trở thành ốm yếu xanh xao như vậy. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện mà tại sao những người mà họ suy nghĩ đến vàng bạc châu báu họ chết là sanh lầm chuột, sanh lầm rắn, sanh lầm chó. Thì những câu chuyện mà Đức Phật kể như vậy thì chúng ta thấy cái luân hồi mà chúng ta suy nghĩ không khéo á, chúng ta không suy nghĩ đúng tâm thiện á, chúng ta suy nghĩ bằng cái tâm bất thiện đó, chúng ta biến áo của cải đó bằng cái tâm tham, hay là chúng ta phục bội bằng tâm sân đó, chúng ta luôn luôn tâm vào địa ngục nhà quỷ chúng ta. Nên Đức Phật nói rằng mình thương mình đó, mình hãy cố gắng trang cứu cái tâm thiện, mình phải làm sao để luyện cái tâm thiện cho thật nhiều, để lúc nào đó mình chết đó, mình có thể nhớ được cái chuyện, nếu mình điều kiện thì cái tâm thiện cho quả vui, cho mình sanh về trời trời. Còn nếu không á, mình có thể sanh vào khỏi khổ. Bởi vì quý vị biết rằng nói về cái tâm nghiệp á, chỉ có tâm thiện tiền sắc giới, tâm thiện tiền sắc vô sắc giới mới quyết định cho mình sanh về trời trời. Tâm thiện sắc giới là tâm thiện vô sắc. Còn cái tâm thiện dục giới nó rất là yếu đuối, rất là mong manh, nó không có chắc chắn. Nên mình phải cần phải tùy niệm, niệm khí, niệm giới, niệm thiên á, là chúng ta phải tùy niệm, là chúng ta phải luyện cho cái tâm mà có định tĩnh ở trong niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm tiến, niệm giới, niệm thiên, để cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ, rồi chúng ta có thể dễ dàng suy nghĩ trước khi chúng ta chết, chúng ta tác ý những cái điều, những cái pháp tùy niệm, mười cái đề mục tùy niệm để cái tâm thiện nó gắn liền với tâm quả, và chúng ta có thể được sanh làm người trở lại và được sanh được quả duy thiên. Còn nếu không á, thì chúng ta do cái tâm bất thiện á, chúng ta sẽ sanh vào cõi khổ. Nếu chúng ta sanh vào địa ngục não hay chúng sanh rồi thì chúng ta sẽ bị khổ rất là nhiều, chúng ta khổ rất là nhiều. Và lúc đó giờ chúng ta sanh vào khỏi địa ngục não hay chúng sanh rồi đó, thì bà con miếng thuộc địa vị công dân tài sản nguy quyền thế lực đó đều bỏ lại. Chúng ta chết thì tất cả những điều đó đều mất hết. Nhưng mà có nghiệp ác nghiệp thiện nó không mất. Nếu mà nghiệp ác nghiệp thiện mất á, thì những người làm ác khỏe rồi, những người tu thì không có hưởng rồi. Nên cái người làm thiện mới có cái quả, nên mới sanh về cõi trời, sanh làm người có của cả tài sản, nên người ta mới nỗ lực tu thiện. Vì làm ác đó chịu cái hậu quả đau khổ là sanh đi chết, sanh vào địa ngục, hoặc là sanh làm người làm những lời xúc sanh để kéo xe, sanh làm những lời xúc dịch để phục vụ, phải đau khổ chịu lấy hậu quả. Có như vậy nên trong cái kiếp luân hồi các bậc thánh với cái phúc mạng chí minh thấy được nhiều đời nhiều kiếp của mình sanh vào khỏi khổ, với tâm tỷ trí thấy được chúng sanh vào khỏi vui khỏi khổ vì do cái ảnh nghiệp của mình, nên Đức Phật này tuyên bố những cái điều này đó đều là do cái thiên nhãn minh hay là cái tâm tỷ trí mà người thấy được chúng sanh vào khỏi này khỏi kia đều là do cái ảnh nghiệp của mình, đều là do cái tâm tư của mình suy nghĩ và cái tâm tử dính liền với cuộc sinh là như vậy. Và bây giờ thì con thấy thằng Đạo Đại Siêu cũng trở lại rồi, và cái thời gian cần để thảo luận đến bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay cũng như là trình bày, tính trên cái phần tuần là đến quý ngài chia phần tuổi đến đoạn cho luôn nữ phần nữ phần tuổi đến những gì luôn được ăn vui tâm hóa được gọi cho là con giờ. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng và xin gửi nhất là cho các vị điều hành.
Sa thú lành thai, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đại đức Pháp Tính đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con hành kính đảnh lễ tri ân với ngài, con cũng hành kính đảnh lễ ngài thượng tọa Thủy Chiêu vừa quan lâm trở lại. Và xin với ngài cho con một tín hiệu, con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu hay đại đức Khách Đăng để điều hợp chương trình ngày hôm nay. Lý do là con không thấy thượng tọa giác sẵn vào rung, ngài xin với ngài cho con một tín hiệu để con cung thỉnh ạ. Nam mô Bụt Thầy và đại đức Khách Tính có ở trước máy không? Ngươi từ con trước mái khi cho con một tín hiệu đặc tư. Mẹ tha thú, tha thú, con thấy bàn tay của thường tòa Pháp Đăng. Mẹ con kính nhân mít tên chư.
Bây giờ thì xin đặt câu hỏi để thỉnh thường tòa đề siêu làm vợ hoa nghĩ thảo luận câu thảo luận số 1 siêu thường tòa thảo luận rồi thì tòa có thể đặt câu hỏi cho con hoặc cho thầy đến tập thính. Vì hôm nay thì không có thường tòa giải đẳng rồi thầy giải đẳng cũng không có toàn cái câu thảo luận nữa. Nên hôm nay thì có ba vị giảng sư thôi, con đi thượng tọa đi đến Phật tính. Thành ra bây giờ đặt câu hỏi từ dòng, không biết thượng tọa có trước mắt không? Nếu thượng tọa có trước mắt, thượng tọa cho con tín hiệu đi, con biết có thượng tọa. Alo, quý vị có nghe được không? Không có thượng tọa thì chưa, không có trước mắt rồi. Bây giờ tôi hỏi thầy biết Pháp Tính nha. Thầy Pháp Tính có chiếc máy không? Alo? Sao đúng, thầy biết Pháp Tính chiếc máy rồi. Mình nếu mà nói về một cái người mà không có dễ vui trong chuyện khác đó, hoặc là không có phóng vật trong các chuyện khác, thì người đó có cái trong đời sống người đó có khác với người khác, khác với những người khác không? Có cái đời sống người đó trong cái sinh hoạt của người đó có khác không? Hay là họ cũng giống như người bình thường thôi? Nếu có khác thì cái biểu hiện của họ khác như thế nào? Tỉnh nếu có muốn chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1. Xong rồi nếu có tính có thể đặt một câu hỏi dựa vào cái bài học này để tỉnh tỉnh bài siêu hoặc là tỉnh chúng tôi cũng được.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thật kính đánh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, đệ Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức cao. Xin chào quý bà cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong cái cuộc tu, dù cho cái người tu sĩ hay là người cư sĩ, người ở trong đạo hoặc là người ở ngoài đời cũng vậy, nếu mà cái người đó mà an trú được ở trong thiện pháp thì quý vị thấy rằng là những người đó cái tính cách hay là nói theo ở trong Phật pháp thân khẩu ý hoặc là đối với cái diện mạo, cái diện mạo của cái vị đó cũng khác hơn là những người nào bị phóng tật. Cái điều này chúng tôi không biết rằng là do mình dễ nhìn thấy hay là do hình như là chúng tôi nghĩ rằng là do mình áp dụng nhiều ở trong Phật pháp, cái gì áp dụng nhiều ở trong Phật pháp. Ví dụ như chúng ta học ở trong viên Phật pháp có một cái điều nói là tâm nó sanh sắc pháp được, nhưng mà sắc pháp thì không có sanh tâm được. Có nghĩa là cái dân pháp nó sanh ra sắc pháp được, còn cái sắc pháp thì nó không có sanh ra được cái dân pháp. Thành ra có đôi lúc đó, chúng tôi đi công việc ở bên ngoài mà có cùng với chư tăng
các vị sư trên xe, nhất là những buổi sáng chúng tôi thường chỉ cho các vị thấy về cái thực tế là cái danh pháp nó tăng các pháp. Ví dụ như vị thấy rằng những cái buổi sáng khi mà mình đi công việc ở bên ngoài, mình nhìn ở trong cái quán cà phê đó, mình thấy hầu như cái người nào ở trong quán cà phê cũng vậy, nhất là những cái quán cà phê gần những cái khu vực ví dụ như là ngân hàng hoặc là bưu điện, thì quý vị thấy rằng là mọi người ai cũng mặc áo bỏ trong quần rồi người ta thắt cà quá, rồi người ta mang dài, tóc người ta chải rất là mướt, vân vân. Thì mình nhìn ở bên ngoài thì mình thấy rất là trông rất là gọn gàng, nhưng mà thật sự ra mình nhìn cái nét mặt của người ta thì cái nét mặt nó lo âu lắm. Dù cho họ đã trang điểm rồi, hoặc là do họ đã sắp xếp rồi, nhưng mà quý vị thấy rằng cái nét mặt của họ là do bị cái phiền não, thì có người phiền não này, có người phiền não kia, nó chi phối. Thành ra ở trên cái nét mặt hoặc là cái cách ngồi, ví dụ như quý vị thấy là những người đó người ta ngồi nó rất là bồn chồn, hoặc là có người đó thì người ta phải dùng những cái động tác như là cái chân người ta phải lắc qua lắc lại đúng chứ, để nó hình như là nó che lấp một cái sự lo lắng, nó che lấp một cái cơn buồn ngủ, hay là nó che lấp một cái gì đó nó đang hiện thở ở trong tâm họ. Thành ra chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này, chúng tôi nói về một cái người mà an trú ở trong thiện pháp, thì nó có một cái điều rất là khác thường với những người mà không an trú ở trong thiện pháp. Cái người mà người ta có cái chánh niệm ở trong thiện pháp á, quý vị thấy rằng là cái hành động nó thuộc về khẩu, hoặc là cái hành động nó thuộc về thân của mình, phải nói rằng là như là cái tâm đại thiện nó điều tử đến để mà họ phát ra cái hành động đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi có những lần chúng tôi kể, khi mà đi qua bên cái xứ Quốc giáo, mình thấy rằng là những cái cô Phật tử cũng đứng ngay chỗ cái điện thờ Đức Phật á, cũng trang trí bông hoa ở trên cái bộ đòn của Đức Thế Tôn. Họ trang trí bông hoa mà với cái bàn tay, với cái cử chỉ, với cái nét mặt họ làm rất là từ tốn. Họ làm mình nhìn thật sự ra, chúng tôi chỉ mọi người người ta thấy ở trong đòn đó, mình thấy người ta không phải là đang hành thiền, nhưng mà mình nhìn kỹ lại coi những người đó như là những người mà đang phát triển được chánh niệm. Có nghĩa là họ cắm những cái bông hoa nó từng tự, rồi cái động tác của họ, họ không lên không xuống, hoặc là họ đưa tay ra họ ngắt những cái bông hoa, hoặc là họ lấy cái kéo họ chắp. Nói chung là cái hành động của họ làm mình thấy y như là một người mà đang cầm cái chánh niệm vậy đó, là đang cầm được cái chánh niệm ở trên tay đó. Còn quý vị thấy rằng có những lúc ví dụ như chúng ta không đối với những chuyện này mình không có mắc cỡ gì hết, có nhiều lúc quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mua một bó hoa về để mà chúng ta cúng Phật ở trong cái buổi lễ đó, hoặc là ở trong một cái ngày nào đó, do cái công việc này công việc kia nó chi phối, nhiều khi chúng ta rửa sơ sơ, hoặc là chúng ta vẽ sơ sơ, rồi chúng ta cắm vào một cái bình bông, rồi chúng ta để lên một cái căn thờ, như là với một cái hành động nó vội vàng, nên chúng ta thấy rằng cái thật sự đó, bên ngoài chúng ta nhìn như vậy đó thì chúng ta nghĩ là do mình vội vàng quá, nhưng mà thật sự không phải gì, do mình không có an trú trong thiện pháp, rồi mình bị cái tâm nó phóng dật, cũng như là cái chuyện này nó trôi qua cái chuyện kia, thành ra cái hành động hoặc là cái tư tưởng của mình làm nó hối hả, nó làm cho cũng như là cái động nghĩa, cái động tác của mình nó bị chi phối rất là nhiều. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là một người mà an trú ở trong thiện pháp, cái lời nói hoặc là cái hành động hoặc là đối với cái diện mạo và cái nét mặt của họ cũng khác nữa. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta vượt qua cái rằng một ngày nào đó chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy khi mà mình vừa tụng kinh xong hay là mình vừa xin giới xong, có nhiều khi quý vị thấy rằng khi mà chúng ta xin giới xong rồi, nếu mà mình có cái ý đến y như là mình mới vừa tắm rửa cái tinh thần mình nó được sạch sẽ vậy. Nếu mà chúng ta có cái ý chúng ta sẽ có những cảm giác đó. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy không, khi mà chúng ta mới vừa tụng kinh xong, hoặc là một cái buổi sáng nào đó chúng ta dậy sớm rồi chúng ta đảnh lễ kim văn của Đức Phật, rồi chúng ta ngồi ở đó chúng ta hành thiền 5-10 phút, thì khi mà quý vị thấy rằng mình dứt cái việc hành thiền đó, mình vừa xong đó, thì mình bước ra bên ngoài khỏi cái phòng đó, mình lấy ly nước mình uống hoặc là mình làm thức ăn gì đó vân vân, thì quý vị thấy rằng những cái trạng thái đó, những cái trạng thái mà mình mới vừa hành thiền xong đó, nó có những cái trạng thái nó rất là khó thường quý vị. Ví dụ như tư tưởng của chúng ta nó rất là thoải mái, hoặc là cái tư tưởng nó tâm của chúng ta, hoặc là cái người của chúng ta mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đó là do đâu quý vị? Là do chúng ta an trú trong thiện pháp, tâm chúng ta quan hỷ với thiện pháp, nên chúng ta được những cái khả năng đó. Nên khi mà chúng ta đang an trú ở trong cái thiện pháp đó, thì cái tâm của chúng ta hoặc là cái thân của chúng ta nó có cái sự di chuyển nó nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta làm cái công việc gì đó nó cũng dễ làm, hoặc là chúng ta làm với một cái tư tưởng nó rất là thoải mái. Rồi ở trong đây có nhiều cái vấn đề để mà chúng ta bắt gặp ở trong hàng ngày. Ví dụ chúng tôi nói về những người mà nấu bếp ở chùa chúng tôi cũng vậy. Nếu mà tính ra mà trả lương cho người ta thì chúng tôi nghĩ rằng người ta làm không nổi đâu. Người ta làm không nổi đâu. Tại sao vậy? Và tại vì cái sự đó nó cực nhọc, mà nó cực nhọc quá. Và thành ra nếu mà tính về mà cái ngày mà mình làm người ta nấu giùm mà mình trả lương á, thì cái điều đó nó người ta làm không nổi gì. Nhưng mà tại sao người ta làm nổi? Tại sao người ta làm nổi? Tại vì do người ta có niềm tin. Và người ta có niềm tin về phước báo, thành ra người ta phục vụ, người ta nấu nướng, người ta dọn dẹp vân vân. Thành ra do cái niềm tin mà nó thúc đẩy cái sự tinh tấn hoặc là cái sự làm việc của người ta không có mệt mỏi. Còn nếu mà mình ví dụ như mình quy định một ngày mình trả cho người ta bao nhiêu tiền đó, thì người ta cũng làm được, nhưng mà làm với cái tinh thần nó không thoải mái. Chính cái điều này là cho chúng ta thấy rằng đối với những cái thiện pháp, do chúng ta có niềm tin và chúng ta tu tập, chúng ta an trú ở trong thiện pháp, thì có những cái nét, nhất là nó thể hiện ra ở trên nét mặt của cái người đó, hoặc là những hành động của người đó, hoặc là cái lời nói của người đó, nó sẽ khác, rất là khác xa với những người mà người ta không có an trú ở trong thiện pháp. Thì có nghĩa là người ta an trú ở trong những pháp thống dật vân vân, thì lúc đó cái lời nói cũng khác hoặc là cái hành động cũng khác với cái người mà có an trú ở trong thiện pháp. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi mà thượng tọa Pháp Đăng đã đưa ra. Bây giờ thì con xin được chấm dứt cái phần thảo luận này. Không biết rằng là sư phụ Tề Siêu có trở lại, sư phụ Tề Siêu có trở lại trước máy hay chưa? Dạ, con cảm ơn sư phụ, con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Bây giờ để tiếp theo cái phần thảo luận của chị Tăng, thì con xin thỉnh sư phụ Hoàng Thủy chỉ cho những cái nguyên nhân nào, những cái nguyên nhân hay là những cái thức ăn của cái sự phóng dật, cũng như con thấy rằng cái gì nó cũng có cái thức ăn, hoặc là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân mà dẫn đến. Vậy thì thử hỏi rằng một người mà không có an trú ở trong thiện pháp được, có nghĩa là dễ vui trong, dạ xin lỗi, dạ đúng rồi, một người mà không có an trú ở trong thiện pháp được mà bị cái tâm phóng dật nó chi phối, hoặc là chỉ có thường thường thân cận gần gũi với những cái bất thiện pháp không, thì do cái nhân là do cái nguyên nhân nào mà làm cho cái người đó bị phóng tâm thì hoặc là bị an trú ở trong thiện pháp được. Con xin thỉnh sư phụ trợ duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ tâm bảo kính thật về công đức của Phụ Nhi Đi. Thực ra thì nhân từ Phật Ma Đa hay là Phật Ma Đa, nếu mà chúng ta chỉ cho phóng dật chúng ta dễ bị nhầm, cho nên sau này chúng ta phải có cái sự nhất quán khi mà chúng ta dùng từ. Cái chữ uống thức chát mới là phóng dật. Ví dụ như tiên vô tạo quý phóng dật mô pháp hay như thức chát hay nó tập pháp và uống thức chát. Chữ phóng dật ở đây có nghĩa là cái chữ không có chú tâm hay cao duyên hơn tình cảnh. Chúng ta ngồi ở đây là chúng ta không có tính điểm nhớ biết cái gì ở trước mặt mà chúng ta tìm nghĩ lung tung thì cái đó mới gọi là phóng dật. Còn cái chuyện có ma đá ở đây chúng ta nên tại cái từ cái sự nhiễm vui hay là buông lung. Và cho phẩm ma đá cũng cho lên sự thâm mê mà là sự dễ vui trong các biện pháp. Ở đây chúng tôi cũng nói rõ cho nên chúng ta phải sửa ra chính xác như vậy chúng ta mới hiểu được ý nghĩa và chúng ta mới nói được cái phương pháp. Thật ra một người sống với tâm phóng dật nó cũng chưa đến nỗi nặng nề lắm. Ví dụ chúng ta ngồi thiền mà tâm không có tập chú trên cái điều một mà cứ ngồi thì bản thân chúng ta lại bị phóng tâm đi chỗ khác, phóng tâm ra khỏi địa ngục, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện gì rồi phóng dật. Còn cái sự dĩ vui thì cái đó nguy hiểm hơn, sự nguy hiểm. Đối với ác pháp, chúng ta được xem thường, không có thấy cái sự nguy hiểm của ác pháp. Rồi chúng ta cứ sống với ác pháp, làm thân hành hát của hành hát bây giờ hành hát đó. Thì cái đó tôi gọi là những người là chỉ vui, chỉ vui theo pháp. Ở trong cái giải, trong cái giải giải thích thì những cái này chỉ tác hát cái tâm môn của ma đô là thế nào là chỉ vui ca giá lưu cho đến đây qua quá trình mà bằng cái sự qua ca mắt của đế tác ca của tập vô tức là buông thả tâm trong cái thân hành ác khổ, thân ác hạnh khổ ác hạnh ý giác hạnh, hay là buông thả tâm nó chạy theo cách đến chạy theo năm dục lạc sắc đẹp thứ hai mười trong vị ngôn dục lạc như vậy gọi là pamado. Còn đối với một người mà có cái sự tu tập chánh niệm
sát thí tâm bất tịnh nặng. Yô vi nắp bà vất ta chất ta rô ơ lù kì nô khăn tha a bà ma rô vi qua đàn tính.
Các bậc trí thức như là Đức Phật Ngài gọi rằng khi mà người có thể thực hành tâm gắn bó với chánh niệm tỉnh giác thì như vậy gọi là không phóng dật, người không dĩ du, người không dĩ du. Nhưng mà cái chữ người không dĩ du trong thiện pháp á thì có nghĩa này. Thứ nhất là đối với thiện pháp dầu nhỏ cũng không xem thường mà bỏ qua, như vậy gọi là không dĩ du trong thiện pháp. Cái nghĩa thứ hai á, là đối với thiện pháp lúc nào cũng có cái sự quan hệ gắn bó thiết tha, giống như một người đói mà đi tìm cái thức ăn khác mà đi tìm cái uống gì đó, như vậy gọi là không dễ vui của trong thiện pháp. Và một người cứ an trú liên tục ở trong thiện pháp như là cái sự thân cận với người bạn lành, thì như vậy được gọi là không nhịn vui trong thiện pháp. Cho nên ở đây trước khi trả lời câu hỏi của Đại Đức Quốc Tính thì chúng tôi cũng xin không nhiều chia sẻ trải nghiệm qua cái ngữ nghĩa này để chúng ta nắm. Còn bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi là Đại Đức Quốc Tính hỏi cái từ mà gọi là thức ăn cho cái pháp dĩ vui đó, thì cái gọi là thức ăn đó thì ở đây là nếu có tính ám chỉ ý nghĩa là cái nhân tố nào mà khiến cho chúng sanh có cái sự dĩ vui, dĩ vui ở trong các pháp. Thì ở đây quý vị, chúng sanh mà dễ vui trong thiện pháp á, cái sự dễ vui đó nó do ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là những chúng sanh ở trong đời sống họ quân tập nhiều về phiền não, tham, sân, si, mạng, duy, là hiếp, vân vân. Thì họ tâm, họ chỉ buông tập phiền não thôi. Cho nên tâm của họ rất yếu. Họ đối với thiện pháp, họ không có cái sự thỏa thích quan hỷ. Thì ra chính vì phiền não nhiều đó làm cho họ dễ vui trong thiện pháp. Rồi yếu tố thứ hai đó là người mà có sự dễ vui trong thiện pháp là người này thiếu cái sự tinh tấn, không có sự cố gắng nỗ lực, không có các thiện pháp thì họ không thấy được cái điều lợi ích của thiện pháp. Do cái sự biến nhát đó mà họ tự dĩ vui trong thiện pháp. Ngay cả vị xuất gia cũng vậy, ví dụ như một vị xuất gia mà buổi tối rất ngủ nghỉ rồi sáng không muốn dậy sớm để mà đi thực hành hành thiền. Cứ thôi, cho đến khi mặt trời mọc, lúc quế quả thức dậy, thì chính do cái sự biến nhát này thì nó tạo ra cái thái độ dễ vui trong hiện tại. Và cái yếu tố thứ ba đó, hay là cái nhân tố thứ ba khiến cho có sự dễ vui trong thiện pháp, là một người hiểu trí tuệ chia xét, gọi là không như lý tắc ý, hay là không khéo tắc ý khi tập cảnh. Nếu mà khi tập cảnh đó mà mình có cái sự khéo tắc ý thì mình sẽ không có sự dễ vui. Ví dụ như có những cái câu chuyện của một cái nàng tớ gái, buổi sáng đi làm việc ngoài đồng, và thức ăn của cô ta đem theo chỉ có một cái bề không trái thôi. Nhưng mà đang trên đường đi, cô ta gặp tôn giả Ma Kết Bá đang đi khất thực. Thì lúc đó cô ta mới nghĩ rằng sở dĩ mà ta mang cái thân nghèo đói phải làm cái chiếc tôi đồ nô lệ là do mình chiếc phước. Hôm nay gặp được một vị trưởng lão ở kính đã hãy làm phước để hưởng cái phước của vị sau này, thì cô ta mới làm phước. Cô ta nghĩ vậy cho nên cô ta yên tinh đi, gọi là cái bữa ăn của cô ta là cái bề cơm trái, một miếng cơm trái để cúng dường đặt bát cho tôn giả Ma Kết Bá. Mà nhờ cái phước này cô ta được tên người của trời. Rồi như cái cô vợ của bác nông dân của nó là người cày ruộng cho ông trưởng giả các cô độc á. Cái bác nông dân này buổi sáng thì ra đồng cày ruộng cày thuê, còn bà vợ thì ở nhà lo chuẩn bị nấu cơm nước để đem ra đồng cho chồng. Lúc mà đem cơm ra đồng thì trên đường đi ra đồng, từ làng ra ruộng, cô ta gặp ngày trên cô ta ngày sau là phước đang đi khất thực, cô ta mới suy nghĩ rằng có những khi có mình có vật thực mà không gặp các ngài đi khất thực đi bán, còn có những lúc gặp các ngài đi khất thực thì mình lại không có tấm vật thực, cho nên mình để bỏ mất cái cơ hội làm phước. Ngày hôm nay thì ta đang có sẵn một cái, đang có sẵn vật thực cơm đem ra cho chồng, bây giờ ta hãy làm phước cũng dường đến từ vị tỳ kheo này, rồi ta sẽ trở về để nấu cái bữa ăn khác cho chồng của mình. Thế nàng cứ nghĩ như vậy, nàng mới đánh để này sẽ được phước trong rồi cũng dường hết cho con cơm đó, cũng trở về nấu cơm, nấu về cơm chồng. Ông về ruộng một hồi thì ông ngó lên bờ ruộng, ông thấy tôn giả Sa Lợi Phất đang đi khất thực mà đang đi trên bờ đê. Ông ta dừng cài lại, ông ta bước lên trên bờ, ông ta mới thịt lại đến một gốc cây, và ông ta lấy cỏ rơm trải cái chỗ ngồi, ông ta phục dịch cho, phục vụ cho ngài cái bữa ăn, tâm chỉa ra một nước uống và sắp xếp cái căn từ trong bát ra để cúng dường cho ngài. Bác ta làm như vậy, bà vợ ở đây mà nấu cơm xong và muốn đeo lên đồng. Thì bà rất là lo ngại ông chồng muốn chở bổ trách. Cho nên khi mà bắt ông dân là tiễn chân tôn giả cha đức của ta đi rồi, thì bác mới mệt quá và vừa đói vừa mệt cho công việc, bác nằm ở dưới gốc cây để chờ. Thì cô vợ cũng đi gần tới cũng mới bảo rằng: thưa phu quân đừng có tức giận, đừng có nóng giận, mà hãy quan nghĩ. Sở dĩ hôm nay mà em đem cơm kể lý do như vậy như vậy, thì bác ông chân quân ná và nghe về và xa phút xin tùy hỷ phước thế nào, bữa nào cũng hãy tùy hỷ phước cho ta, ta cũng vừa phục vụ bữa ăn cho tôn giả trên của ta, hai vợ chồng tùy hỷ phước thế nào như vậy. Do nhờ cái sự khéo tác ý khác cái gì mà không ai bỏ qua cái chuyện sự chuyện khác của mình. Thành đứa ra buổi chiều hôm đó, khi mà hai người nằm dưới gốc cây nghỉ trưa ngủ quên thức dậy, thì những cái lúa tài bằng cán nó đều trở thành những cái thổi vàng. Chuyện vua nghe như vậy, ông mới cho người đi đến xem hương thực, thấy quả thật là vàng. Ông vua mới chở vàng đem về trước trần trọng, rồi mới định giá coi tài sản này bao nhiêu. Thấy được cái tài sản lớn quá mới phong cho ông Bình Á làm bá hộ. Cái khi cái quả hiện tại như vậy, thưa quý vị, cho nên ở đây đó, cái vấn đề mà chúng ta khám tác ý nó quan trọng lắm, thưa quý vị. Khi mà chúng ta gặp cảnh đó, nếu mà gặp người thường, người mà không có trí tuệ, không có tác ý, họ gặp ngày đi cất lực thì họ ngó đi chỗ khác, hay là họ làm như là họ không thấy. Nhưng mà đối với người có sự khéo tác ý thì họ sẽ suy nghĩ, họ sẽ suy nghĩ bằng cách nào để cho cái tâm thiện sẽ khởi và hồi phước. Như vậy thì chính do nhờ cái sự khéo tác ý mà không có gì vui trong điện pháp. Còn ngược lại, đối với chúng sanh khi mà không có khéo tác ý, nghĩa là không có dùng trí tuệ mà suy tư, thì người đó chính nguyên nhân này mà họ sống dễ vui trong thiện pháp. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi của Đức Phật Tính, thì chúng tôi nói rằng là ở đây có ba cái điều kiện, ba cái nhân tố, là ba thức ăn cho cái sự vui trong thiện pháp. Một là phiền não, sống bằng phiền não nhiều, cho nên người đó dễ vui trong thiện pháp. Hai là người này sống với sự biến nhát, không có tinh tấn, không có chuyên cần, cho nên dễ vui trong thiện pháp. Thứ ba là người này không có trí tuệ để khéo tác ý trong mỗi hoàn cảnh, mà người đó sẽ bỏ qua những cái thiện pháp không làm. Do vậy cho nên gọi là dễ nuôi ở trong thiện pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú. Con xin thành kính tri ân đến sư phụ từ xưa đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì thấy có thượng tọa Pháp Đăng vào rồi, không biết thượng tọa Pháp Đăng có muốn cầm mic để hỏi thượng tọa từ xưa xin câu hỏi nào nữa hay không, nếu thượng tọa Pháp Đăng
có đồng ý thì bây giờ con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng cho con đến tín hiệu. Con sẽ truyền mít lời, con sẽ truyền mít lời cho thượng tọa Pháp Đăng. Và dạ sa thú, con rất là quan hỷ với thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì để tiếp theo cái phần thảo luận đó. Thì hồi nãy như thượng tọa Tự Siêu đã nói về cái ấp Pháp Ma Đô hay là Pháp Ma Đô á, có nghĩa là cái cực dễ vui, cái cực dễ vui, chứ không phải là như cái nghĩa trước đây có nhiều người người ta sử dụng cái từ là phóng dật. Phóng dật là Uthaccha. Vậy thì bây giờ thì dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Không. Chúng tôi đang cầm mic, thấy có người thì Nhật Quỳnh thì nói là không có nghe nữa, hết nghe rồi. Còn mấy vị thì xa thú, thường toàn tùy siêu. Và là chúng tôi nói rằng là, mình không biết là mình cầm mic hay ai cầm mic. Dạ, cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ là do mạng đường internet của chúng tôi bị trục trặc. Dạ, bây giờ thì con muốn hỏi thượng tọa Pháp Đăng, hãy chỉ cho cách, ví dụ như ở trong cái đời sống tu tập đó, thì mình nếu mà mình muốn giữ cái hạnh mà không dễ vui, không dễ vui trong thiện pháp, thì mình phải làm, ví dụ như nó có những cái hành động thiết thực gì thì mình mới làm cho cái tâm mình nó không dễ vui. Cũng như ví dụ như bất cứ một cái điều gì cũng được, nó phải có một cái công cụ, có một cái gì đó để mà chúng ta làm. Mình muốn làm cái gì mà thành công thì nó cũng phải có cái, ví dụ như nó có cái công cụ gì đó, hoặc là nó phải có một cái quy tắc gì đó thì nó mới làm được cái công việc đó. Vậy thì một người mà muốn mà mình không có dễ vui trong thiện pháp á, thì trong cái đời sống của họ đó, thì họ phải thực hành như thế nào, họ phải làm như thế nào thì họ mới thành tựu được cái công nghĩa vui này. Con xin kính thượng tọa Pháp Đăng.
Alo, chị nghe được không? Alo, giờ hết nghe rồi. Alo, chúng tôi cầm biết, chúng tôi nói, thấy trên biết là đi cấp tính cầm lại rồi, cầm biết cho tôi. lúc chúng tôi mới ước lắm, thế khi ai đụng tới là chúng tôi phải chạy ra, phải chạy vào lại. Ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính đó, thì nó làm to mà mình để tránh phải thì dễ vui ấy, thì chúng ta nói cái gì ấy, thì thường Đức Phật nói rằng nếu mình sống ở trong đạo tràng tu tập đó, thì mình có cái hành dễ dại. Cái hành dễ dại có nghĩa là mình sẽ nỗ lực được. Và Đức Phật này có nói với Tê Cá Phá Giá Thầm Mô đó, trong cái kho tàng Phật Bảo Pháp Học đó, thì ta nói đến hai cái pháp mà đưa lại gì được thắng, đó là dễ dạy và khó bạn lành. Thì chúng ta thấy bạn lành ở đây là chúng ta ở trong đạo tràng rất là nhiều những người thực hành chỉ pháp, chúng ta đã thấy gọi là bạn lành. À, chứ chúng ta còn dễ dạy thôi, dễ dạy là chúng ta biết nghe lời. À, những vị đó thuyết giảng chia sẻ mình biết nghe lời và thành. Như vậy thì mình sẽ bớt việc dễ thì dễ vui. Có nghĩa là chúng ta thấy nếu chúng ta nghe pháp thì chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ an trú trong kỳ pháp được nhiều. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà mình dễ dạy đó thì cái pháp mà mình nghe đó thì mình nghe những cái giảng cái đề tài nào thì mình cố gắng thực hành. Nếu mình dễ dãi thì mình sẽ thành. Thì quý vị thấy Đức Phật này nói đến những cái người mình dễ dãi hay là chúng ta nghe câu chuyện người ta thắng đó. Ngày dễ dãi khi mà đi du hành với ngày sau tám thứ ba tháng hạ thì người ta quả a la hán. Khi về Đức Phật hỏi thì hỏi muốn có nhiều vị như là ta thắng như vậy thì không có quan điểm nhận không, thì ngày sau tám người nói là người bao nhiêu cũng nhận hết. Nếu mà những người dễ dãi như là Bà La Môn Ra Pháp, tuy rằng lớn tuổi là như vậy nhưng mà lúc nào cũng biết lắng tai nghe nên mới đạt được cái kết quả này. Cho nên thường cũng vậy, thấy rằng nếu mình là người Phật tử mình nghe pháp mà đừng nghe như thanh niên Atula, nghĩa là ai cũng bắt lỗi hết thì nó khó dạy tính đầu. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày tuyên bố có bạn lành và dễ dãi, đó là hai pháp mà mang nhiều tình thánh, nhiều tình thánh. Có nghĩa là chúng ta thấy một người mà vì chúng ta ở trong cái đạo tràng có cái pháp lành và có bạn lành rồi, chúng ta chỉ cần cái thánh rất dễ dãi, biết phân lời, biết cầm, thì chúng ta sẽ cầm theo cái lời dạy của mà chúng ta học như vậy. Thì khi thời gian lâu dài đó thì chúng ta sẽ thấy được đó. Chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật vậy đó, tất cả những vị mà dễ dạy đều có khả năng để chúng bắt khác. Nhưng mà những người là khó dạy thì thường thường chỉ thấy rất là đau khổ, như là tỳ tu Câu Ca Lý Cá, hoặc là tỳ tu Ca Đức Thá, hoặc là tỳ tu cái gì cũng Đức Thá Ná, những vị mà khó dạy đó đều bị mang cái bất hạnh hết. Thường thường những người khó dạy, cứng đầu khó dạy đó, và thường thường khó giải như vậy có bạn ghét, thường thường như vậy. Còn dễ giải thì có bạn lành, biết nghe lời mà biết người bạn lành. Nhiều khi những cái lời mà thấy là không có vừa ý của mình nhưng mà nó là tiện pháp, mình như mình chơi thì mình cố gắng thực hành thì mình luôn luôn đạt được cái tự lợi. Còn nếu mà mình không như vậy thì chúng tôi luôn luôn cái tâm của mình nó trở thành cái tự mà cứng nhắc cái tâm của mình là mình không có tiếp thu được những cái pháp lành. Như vậy thì một cái người mà họ mà có cái lợi ích là do họ có cái bạn lành hay là có dễ dãi. Còn một người mà như vậy thì không có tốn dịch trong các pháp hay là không có dễ vui trong các pháp.
Bởi vì sự dễ vui á, có nghĩa là đồng nghĩa với mình không có cái phát triển. Còn mình nếu mình có bạn lành á, thì mình sẽ nghe cái phát triển và mình ăn xuống cho cái phát triển nhiều. À, như vậy là mình sẽ dễ dàng để mình tạo được tiền công đức, những cái tiền thiện nghiệp. À, thì ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi cũng trả lời như vậy. Của hôm nay thì chúng tôi nhớ là như có một bản tin, một cái bản tin thì phải, để chúng tôi coi lại có phải có bản tin. Có phải là bữa nay mình có bản tin tích phục tự 3329 liên quan dịch đùa với vật thờ phượng chỉ làm mất đi sự thiêng liêng, thiêng liêng. Có phải không? Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 8 phút nữa thôi thì chúng ta đã hết giờ rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ đọc bản tin. Bản tin này do Gia Thích Như Quang dịch và không biết bị nào đọc bản tin. Thích Nhật Bình đọc bản tin, mời Thích Nhật Bình.
Dạ, sa thú con. Xin thay mặt đạo tràng thành kính bảnh lễ tri ân thường tọa Pháp Tăng Đại Đức Pháp Tính Ngài Tự Siêu đã từ bi thuyết giảng cũng như thảo luận những câu hỏi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính bảnh lễ tri ân với Ngài, và con xin phép từ con điền khuyết để đọc bản tin. Nhưng mà tiếng Anh thường thì con giống rất là yếu, nhưng không có người đọc nên con thay thế, và kính mong quý Ngài cũng như quý vị và nghĩ cho con. Và con xin phép để đọc bản tin. Bản tin 3329 của cô Như Quan dịch. Đùa với vật thờ phượng chỉ làm mất đi sự thiêng liêng. Thượng tọa Mắt Thú Magala Chanda Nanda theo báo Đại Tư Lạc ngày 2 tháng 5 năm 2014, một số Phật tử bày tỏ sự bất bình về cô Nani. Một du khách người Anh đã bị trục xuất khỏi Tích Lan vì mang hình xăm Đức Phật trên cánh tay của cô. Tuy chúng ta lấy làm tiếc vì những phiền toái cô phải chịu đựng trong chuyến thăm Tích Lan, vấn đề này cũng cần có một sự giải thích về những gì Đấng Giác Ngộ đã dạy về tôn tượng, hình ảnh, hình xăm của Ngài. Coleman, người được biết là một Phật tử, đã nói cô có ý nguyện tốt khi trưng bày hình xăm Đức Phật trên cánh tay cô. Cô đã làm như thế với sự tôn kính. Tuy nhiên, theo Đức Phật, chúng ta sẽ không có được một cuộc hành trình êm ả trong đời, cho dù ý hướng của chúng ta tốt. Ngay cả những điều cũng có thể mang một hậu quả đắng cay nếu chúng ta không làm đúng pháp, đúng thời và đúng nơi. Dĩ nhiên, tôn trọng những vị lãnh đạo tôn giáo của chúng ta là điều tốt, nhưng chúng ta nên cẩn trọng, bằng không chúng ta sẽ gây hại nhiều hơn lợi cho các vật thờ phượng và những quan điểm về tôn giáo. Ngay buổi ban đầu, Đức Phật đã không khuyến khích các tín đồ tạc tượng của Ngài. Đức Phật là vị hướng dẫn tôn giáo duy nhất tự tuyên bố hình ảnh Ngài không thể gói trọn trong một ảnh tượng. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, Đức Phật còn được lưu truyền theo quan điểm của Ngài: ai thấy pháp, người ấy thấy Như Lai. Để duy trì lời tuyên bố này, và vì do lòng tôn kính của tôn tượng đã không được tạo, cho đến 400-500 năm sau khi Đức Phật viên tịch. Trong thời kỳ đó, thay vì hình ảnh hai tượng Phật, một biểu tượng như một cành sen, một cội bồ đề, một bánh xe pháp, một chỗ ngồi trống hay một dấu chân thiên của Đức Phật được dùng để vẽ lên hình ảnh của Ngài. Trong những ngày ấy, người Phật tử thấy Đức Phật bằng tuệ nhãn. Theo thời gian, thay vì chuyên chú vào việc hành thiền, một số chư tăng đã xây dựng những ngôi chùa to lớn, tôn thờ những pho tượng đẹp đẽ. để vẽ lại hình ảnh của Đức Phật và những sự kiện xảy ra trong đời sống của Ngài hầu gây ấn tượng cho Phật tử. Tông Thái Bắc Truyền đi đầu trong khuynh hướng này. Ngày nay các tượng Phật được sơn phết và trở thành những vật thông thường có thể bán mua ở chợ. Văn kinh Đức Phật cho thấy ngay cả khi nhìn thấy Đức Phật cũng có khả năng chữa lành những một số hình tượng Phật được tạo ra bởi những bàn tay thợ vụng về. Thật quá buồn khi nhìn thấy chúng ta nhìn thấy nhiều tượng Phật được tạo ra bất cân xứng. Một số có những gương mặt thô xấu trong các ngôi chùa trên toàn quốc, chỉ thêm sự phỉ báng cho một vị lãnh đạo tôn giáo vĩ đại. Theo Phật giáo, thân này qua hình dáng vật chất không khác hơn gì một nhà vệ sinh di động. Nhiều người trang điểm nhà vệ sinh này với hình xăm, chim ưng, giả can, rồng và rắn để phô trương nam tính của mình. Thêm những vị lãnh đạo tôn giáo vào danh sách bản ngã này chỉ soi mòn sự tôn kính đối với những hình tượng thiêng liêng. Đức Phật dạy có hai lực, lực của thiền và lực của suy quán. Trước khi chúng ta làm một điều gì, chúng ta nên suy quán cẩn thận về hậu quả của chúng. Theo cô Nami, hình xăm của cô không thể xóa được. Thế thì không bao lâu, thân thể chúng ta sẽ teo dần và làn da sẽ bắt đầu trùng xuống. Hình xăm đó sẽ khôi hài như thế nào khi xuất hiện trên làn da nhăn trùng như thế? Chúng ta trở thành thực tử trong phạm vi trí tuệ của chúng ta, đó là phương pháp và thước đo. Vào một buổi sáng năm 2007, một người đàn ông đứng chơi đàn dĩ cầm tại một nhà ga ở Washington. Dù có khoảng 2.000 người đi qua, không ai để ý đến người này. Một vài người ném vào chiếc nón của ông vài đồng xu, có lẽ cho rằng ông là một kẻ ăn xin. Ông ngừng chơi sau 45 phút, không một ai tán thưởng ông. Thật lạ lùng, không một ai có thể nhận ra đây là nhà vị cầm, một trong những nhạc sĩ lớn của thế giới. Ông đã chơi những bản nhạc danh tiếng với cây vị cầm trị giá 3.5 triệu đô la. Hai ngày trước sự kiện này, vé xem hòa nhạc của ông tại một nhà hát ở một thành phố khác đã bán hết. Giá cho mỗi chỗ ngồi để nghe ông đàn những bài nhạc này là 100 đô la. Tuy nhiên, ở tại nhà ga, ông chỉ thu được 32 đô la. Đây là một phần của sự thí nghiệm xã hội về nhận thức của con người. Tại sao không ai có thể nhận ra một nhà giáo đại tài và thưởng thức âm nhạc vẽ ra họ nên hưởng? Bởi vì ông ở không đúng chỗ. Nhiều bình luận gia cho rằng cô thật sự đề cao Phật giáo qua việc trưng bày hình xăm Đức Phật trên cánh tay cô. Nay những nhà nghiên cứu có thể nào đề cao nhạc sĩ bằng cách trưng bày ông ở một nhà ga xa lửa? Nếu ông cứ tiếp tục chơi đàn ở những nơi kỳ quặc như thế, ông sẽ nhanh chóng trở thành một nhà hành khách dưới con mắt những kẻ bình thường. Sự kính trọng mà ông đã gặt hái được một cách khó khăn không bao lâu sẽ mất đi. Đó là cách làm việc của tâm ta. Ngay cả một hình ảnh Đức Phật nếu được tôn tạo đúng đắn có thể bắt đầu chữa lành tim chúng ta. Chỉ khi nào hình ảnh đó được sử dụng khôn ngoan. Nếu chúng ta chỉ sử dụng do sốc nổi hoặc ngông cuồng, những gì xảy ra? Cho nhạc sĩ sẽ xảy ra cho hình ảnh vô giá của Đức Phật, hiển nhiên là sẽ không ai lưu tâm. Theo quan điểm tâm lý, những gì phổ biến và tầm thường sẽ được tiềm thức chúng ta xem là rác rưởi. Trong giai đoạn ngắn, điều này không được nhận thấy, những về lâu, về dài, nó sẽ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nếu chúng ta đùa giỡn với các bậc thờ phượng, chúng ta đánh mất sự tôn kính do lạm dụng. Khi tôi suy quán lại cách Đức Phật ban hành tâm giới lực để duy trì giá trị và nhiều phương tiện của đời sống tâm linh, tôi không thể tưởng tượng được Ngài sẽ cảm thông để các đệ tử của Ngài mang hình ảnh Ngài xăm trên thân thể họ. Tổ tiên chúng ta đã bảo tồn giáo pháp trải qua những nỗi khó khăn, ngay cả hy sinh mạng sống. Bổn phận chúng ta là phải gìn giữ giáo pháp cho hậu thế, và giới lực đúng một vai trò quan trọng trong việc làm cao quý này. Tuy vậy, nếu chính quyền cho phép cơ thâm viếng với hình xăm được che kính toàn bộ, việc rối rắm sẽ có thể tránh được. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Con thành kính sám hối lấy tri tâm đức và xin lỗi đạo tràng do Nhật Quỳnh không có được những kiến thức về âm văn nên có nhiều phần sơ xuất trong lúc đọc bản tin và con cung kính bàn tay của thượng tọa Pháp Tăng.
Tôi đủ cảm ơn Chúc Nhật Quỳnh đã đặt bản tin, Chúc Hoàng đã đặt bản tin. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Thượng Siêu giảng dạy về hai cái biến chất cực đoan. Đó là thượng tọa Thượng Siêu giảng dạy ngày mai. Bây giờ thì mời chị chúng lên chi ông chi tôn đức tăng nhà hoàng mẫu một học hôm nay. Xin mời chị chúng.
Sa thuốc mình thai. Con tâm như thai mở đề chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tôn đức cả đã làm chết duyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thụ ân đồng thừa tư tôn đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha nhé.
Thank you. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Phú Tha Thâm Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.